Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Quý tăng ni trẻ thân mến, trước nhất tôi tán dương bác sĩ Thái Văn Thành và phu nhân là Phật tử Giác Hạnh Liên và tập thể y bác sĩ Trung tâm Đa khoa Quốc tế Việt Healthcare đã phát tâm cúng dường 250 suất bảo hiểm y tế cho quý thầy và quý sư cô trường và trung đẳng Phật học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Nhân dịp này tôi chia sẻ đôi điều về chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm trí theo tinh thần Phật dạy. Physical, emotional and mental health care. Trước nhất là sức khỏe thể chất. Nền y khoa hiện đại trải qua một giai đoạn mấy trăm năm. Và trong mấy trăm năm đó thì đỉnh cao chỉ mới khoảng chừng 3 thập niên trở lại đây, khi điều rõ có 3 phương diện của chăm sóc sức khỏe: prevention, ngăn ngừa, phòng ngừa, treatment, trị liệu, và well-being hay gọi là wellness, tức là sức khỏe. Từ 26 thế kỷ trước, Đức Phật trong kinh điển Pali nhấn mạnh đến sức khỏe thể chất bằng các thực tập rất là cụ thể và hữu hiệu. Về ăn uống ấy, thì Đức Phật chủ trương ăn sạch, uống sạch, tức là đảm bảo được vệ sinh về nguồn thực phẩm chúng ta tiêu thụ vào. Đồng thời Đức Phật còn khẳng định rất rõ rằng đó, ăn uống quá nhiều đó cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, và đối lập với ăn quá nhiều đó là khổ hạnh ép sát. Vì thế Đức Phật đã dạy cho các vị xuất gia chúng tôi đó, tam thường bất túc, ba nhu yếu không nên quá dư thừa, đó là sự ăn, sự ngủ và sự hưởng thụ. Các vị tu sĩ thức giấc vào 4 giờ khuya, đi ngủ vào lúc 10 giờ tối. Mỗi cử ăn á, giữa trưa đó, trung bình chỉ có một chén đến chén rưỡi cơm. Buổi sáng và buổi chiều đó, đôi lúc đó, không tới một chén cơm, và các rau quả củ sạch, sữa, trái cây và ngũ cốc để đảm bảo sức khỏe thể chất. Sau khi ăn cơm xong đó, thì Đức Phật khuyên người đệ tử của Ngài phải thiền hành, như trong kinh A Di Đà, phạn thực kinh hành, để có được từng bước thảnh thơi, nghĩa là tránh tuyệt đối tình trạng ngồi làm việc liền hay nằm liền, ngủ liền sau khi ăn. Thì tại các ngôi chùa có truyền thống tu tập bài bản đó, thì sau ăn cơm sáng, ăn cơm trưa và ăn cơm chiều đó, các tăng đoàn và ni đoàn đều phải đi thiền hành trung bình 15 phút. Về việc tập thể dục đó, thì từ xa xưa đó, ngoài phương pháp thiền hành tại các chùa ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa như Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đều học Võ Thiếu Lâm. Hiện nay truyền thống này đã bị cắt đứt ở Việt Nam. Còn phương pháp dịch cân kinh, gọi đơn giản là phất thủ hay phẩy tay đó, là một sự thực tập giúp cho người tu học Phật đó trải nghiệm chánh niệm bây giờ và tại đây, vận động toàn bộ hệ gân xương cốt huyệt mạch để vượt qua các chứng bệnh viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, thoái hóa cột sống và các chứng bệnh liên hệ đến bao tử và đường ruột. Do đó, về bản chất đó, thì sức khỏe không tự động có, ngay cả những người thừa kế được gen di truyền ba đời, cha mẹ, ông bà, bên mẹ và bên cha, nếu không giữ sức khỏe bằng sự phòng ngừa prevention thì những người đó vẫn có khả năng rơi vào bệnh tật, thậm chí là chết yểu như thường. Các thống kê y khoa ở trong nước và nước ngoài đó thì cho chúng ta các kết quả đó, ví dụ như uống rượu, sử dụng ma túy, thức khuya, nghiện ngập internet, mạng xã hội từ 4 tiếng cho đến là 5-10 tiếng mỗi ngày đó thì chắc chắn là giàu có gen di truyền tốt của cha mẹ ông bà đương sự vẫn có thể bị bệnh và chết yểu. Sống trong môi trường tốt để chúng ta có thể tiếp xúc được và hấp thu được nguồn oxy, tức là không khí trong lành. Về phương diện này đó thì Đức Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt niệm trước mặt, hít thở ra vào. Khi hít thở một hơi thật dài, ý thức rõ hơi thở dài đang vận hành trong tôi. Khi thở ra một hơi thở dài, ý thức rõ hơi thở dài đang được đưa ra bên ngoài. Chi tiết hóa phương pháp hít thở chánh niệm này đó, Đức Phật nêu ra có 14 hơi thở chánh niệm. 4 hơi thở liên hệ đến thân, 4 hơi thở liên hệ đến cảm xúc, 4 hơi thở liên hệ đến tâm và 4 hơi thở liên hệ đến mọi sự vật hiện tượng. Phương pháp thở được Phật giáo khích lệ là thở 4 thì. Công thức mà chùa Giác Ngộ chúng tôi thường áp dụng đó nôm na là 5 1 8 1. 5 là 5 giây hít vào bằng lỗ mũi, 1 là 1 giây nín thở để thanh khí được đưa vào tận đan điền, 8 đến 9 giây thở ra đẩy trượt khí từ đan điền lên bụng, từ bụng lên ngực, từ ngực lên thanh quản, từ thanh quản ra cửa mũi và thoát ra bằng hai cái lỗ mũi, sau đó nín thở 1 đến 2 giây. Thì công thức 5 1 8 1 có thể linh hoạt tùy theo cái thời lượng thở dài hay thở ngắn của mỗi người. Đối với những người thở ngắn có thể là 4 1 7 1, đối với người thở dài có thể là 6 1 10 1. Để dễ theo dõi hơi thở chánh niệm với 4 chu kỳ, xin lỗi, với 4 thầy điều trên đó, thì chúng ta chỉ nhớ 2 động từ thôi: phình phình phình, xẹp xẹp xẹp. Thì khi khí đi vào cửa mũi, khoang mũi và thanh quản đó, chúng ta phải cảm nhận được sự tiếp xúc của nó. Và ở 3 vị trí quan trọng còn lại đó là vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Khí đi ngang vùng ngực, ngực giãn nở ra, khí xuống đến bụng, bụng to ra, khí xuống đến đan điền, đan điền trở thành là phình lớn nhất. Từ nín thở sẽ làm cho khí xuống đến tận đáy của đan điền để đẩy trượt khí ra. Thì lúc đó đó chúng ta liên tưởng xẹp xẹp xẹp, hay còn gọi là thoát đan điền đại khí lên ngực, thoát ngực đại khí lên bụng, xin lỗi, thoát đan điền đại khí lên bụng, thoát bụng đại khí lên ngực, thoát ngực đại khí ra bên ngoài. Cần lưu ý rằng để giữ sức khỏe thể chất qua hít thở chánh niệm đó, thì chúng ta cần thực tập thiền ngồi, thiền nằm và thiền đứng. Còn đối với lúc tập thể dục, đang trong động tác chạy, leo núi, đi cầu thang bộ, chúng ta phải phối hợp vừa thở mũi vừa thở miệng, và thở miệng lại chiếm đa số hơn. Thì lúc đó thì tim nó đập mạnh hơn, cái nhu cầu đưa khí từ bên ngoài vào bên trong và tống chuột khí từ bên trong ra bên ngoài nó cũng nhiều hơn. Cho nên nó phải dùng phương pháp thở miệng. Thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta đó kích thích neuron thần kinh, máu được tư nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt và sức khỏe được khắc phục, nhất là khi rơi vào áp lực của công việc, căng thẳng, những biến cố xảy ra trong đời đó, thì việc hít thở chánh niệm bằng phương pháp bốn thầy điều trên đó sẽ làm cho chúng ta đảm bảo được sự bình ổn tâm, từ đó nó có thể vượt qua được các trở ngại và thử thách, ít nhất đủ điềm tĩnh để tìm ra giải pháp đúng cho các cái tình huống cụ thể đó. Ngoài ăn sạch, uống sạch, hít thở không khí sạch, môi trường sống sạch, vận động toàn thân qua thiền hành, tập luyện thể dục thể thao, hít thở thiền, thì Phật giáo còn khích lệ người tu học Phật đó tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, để mẹ trái đất đó có đủ khả năng thời gian tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho con người. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến tiếng ồn là một loại ô nhiễm. Thì ngày nay thì ngành môi trường học gọi đó là air pollution hoặc là noise pollution. Thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dùng khái niệm tiếng ồn là cây gai của thiền định, mà thiền định đó là một trạng thái nội tỉnh làm chủ thân và tâm. Từ khi mà bị tiếng ồn xung quanh, chúng ta không tập trung. Một số người chấp vào tiếng ồn có thể khởi lên những cái cảm giác rất là phiền não, tức là khó chịu. Ví dụ như phòng khám đa khoa quốc tế Việt Healthcare nằm trên đường Lý Thường Kiệt, gần ngã tư với Nguyễn Chí Thanh. Thì xe ở hai cái tuyến đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh rất là ồn, phải không ạ? Giờ mình đang ngồi á, vừa nghe chia sẻ pháp thoại và vừa nghe tiếng ồn. Nếu chúng ta không tập trung vào pháp thoại đó, thì cái tiếng ồn của xe nó làm cho mình dễ nhức đầu, dễ phiền não lắm. Ở nước ngoài đó, thì cư dân có thói quen là mua nhà ở khu dân cư nằm ở trong cái không gian rất là hẻo lánh, yên tĩnh. Nhà mặt tiền đường á rẻ hơn là nhà ở trong hẻm. Nhà ở núi là mắc nhất, đến nhà ở biển, nhà ở những khu vực rừng. Còn dân châu Á và Việt Nam thì có khuynh hướng á là nhà mặt tiền để biến nhà làm nơi kinh doanh. Còn phương Tây đó, người ta dứt khoát kinh doanh thì có vùng kinh doanh, nhà cửa là chỉ để ngủ nghỉ và sinh hoạt gia đình thôi, nó tách biệt rõ ràng. Thì trong tương lai đó, trước sau gì Việt Nam phải tiến tới mô hình đó, không có ngoại lệ. Cho nên người nước ngoài khi vào Việt Nam thấy ở chỗ nào, phố nào, đường nào của Việt Nam cũng đều là chợ búa hết. Tới tận dụng nhà là vấn đề kinh doanh mà. Cho nên là làm quen với tiếng ồn, sống chung với tiếng ồn và quên đi rằng là tiếng ồn là một đe dọa về cái hạnh phúc của đời sống nội tâm. Thì phối hợp tất cả những yếu tố đó thì chúng ta sẽ có được sức khỏe thể chất. đó là chúng ta đạt được cái phương diện quan trọng nhất của sức khỏe, prevention. Chẳng may mặc dù đã nỗ lực prevent, tức là ngăn chặn, phòng ngừa, một số người vẫn bị bệnh do gen di truyền. Ông bà có những bệnh tật ảnh hưởng đến thế hệ của chúng ta, rồi có những cái môi trường sống dù chúng ta có cố tránh đi nữa thì nó vẫn bị ô nhiễm. Rau quả củ sạch đó hiện nay đang bị đe dọa, thực phẩm sạch đó, dù là thực phẩm chay hay thực phẩm mặn á, cũng bị các nhà kinh doanh không quý trọng mạng sống của con người, chỉ biết là nghĩ đến làm giàu thôi, đã trở thành là một cái cảnh báo rất là đau lòng. Thì khi mà bệnh tật xuất hiện đó thì chúng ta phải nghĩ đến giải pháp treatment, đó là trị bệnh. Trị bệnh thì gồm có các phương diện như là bệnh viện và các trung tâm y khoa, còn tự trị self-medication đó là điều tối kỵ. Do đó lời khuyên của giới y khoa ở trong nước và quốc tế, mỗi 6 tháng một lần ít nhất phải khám tổng quát toàn thân. Sáng hôm nay thì thượng tọa Nhuận Nghĩa và 50 quý thầy quý sư cô trường cao đẳng và trung đẳng Phật học Đại Tùng Lâm đã được các bác sĩ trung tâm đa khoa quốc tế Việt Healthcare đó khám tổng quát. Dĩ nhiên là khám trong một buổi sáng không đủ hết được, như là khám còn một ngày bao gồm thử máu rồi tim mạch, não, gân xương cốt, nước tiểu vân vân, để đảm bảo rằng là lục phủ của tại chúng ta không rơi vào bệnh tật. Và mỗi một lần thăm khám như vậy, khi phát hiện ra thì dễ dàng trị bệnh kịp thời để kết thúc bệnh. Các cụ già đó ở vùng quê, mỗi khi con cháu mời đi khám bác sĩ ngày ngại lắm, sợ phát hiện bệnh lên trên bàn thờ sớm. Nhưng mà việc tránh khám bệnh đó thì lên bàn thờ sớm hơn, cho nên đạo Phật không dạy chúng ta bịt mắt bịt lỗ tai trước những cảnh chướng tai nghe. Chúng ta phải mở mắt thật to để nhìn rõ bản chất của sự thật, là nghe thật rõ để thấy rõ được cái phức tạp của cuộc sống, và thông qua đó đó làm chủ bản thân mình trên nền tảng làm chủ cảm xúc và hành vi. Cho nên dầu phương pháp phòng ngừa bệnh tật ở mỗi cá nhân là rất tốt, việc khám và điều trị y khoa không thể thiếu. Và mỗi khi bị bệnh chúng ta không nên phớt lờ, vì phớt lờ là một sự liều mạng dẫn đến sự nghiêm trọng hóa bệnh tật hơn. Nhưng mà cường điệu quá về cảm xúc là một sai lầm, đó là chúng ta phải bình tĩnh để nhờ các bác sĩ thông qua các phương tiện y khoa hiện đại chẩn đoán và xác định được gốc rễ của bệnh. Nhờ đó đó việc trị liệu medical treatment đó được thành công, và cho nền tảng này đó mới mang lại wellness, tức là sức khỏe thể chất. Phần 2, sức khỏe cảm xúc. Đạo Phật là nền là minh triết, vốn được trên vượt lên trên tôn giáo thông thường, dạy chúng ta những kỹ năng để làm chủ cảm xúc và thông qua đó tăng trưởng sức khỏe cảm xúc. Vì sức khỏe cảm xúc á, mới thật sự làm cho con người sống khỏe, sống hạnh phúc. Trong kinh điển Pali, Đức Phật chia nội hình cảm xúc ra thành làm hai cách thức. Cách một á, cảm xúc chia làm ba nhóm: nhóm cảm xúc tích cực, nhóm cảm xúc tiêu cực, nhóm cảm xúc trung tính. Cách thứ hai là cũng trên cái hệ chia đó đó, Đức Phật gắn kết cảm xúc tích cực, tiêu cực, trung tính của thân, cảm xúc tích cực, tiêu cực, trung tính của tâm, cảm xúc tích cực, tiêu cực, trung tính của thân và tâm. Tức là chi tiết hóa ra thành là chính. Vì thời gian không cho phép, chúng ta chỉ tập trung vào hai nhóm cảm xúc thôi, đó là cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc tiêu cực á thì gắn liền với nỗi khổ, niềm đau, thất vọng, bực tức, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng, hận thù, làm cho chúng ta chìm sâu xuống đáy của cảm xúc. Và ở nhiều tình huống khác nhau đó, người bị chi phối bởi dòng cảm xúc tiêu cực đó sẽ mất kiểm soát lời nói, mất kiểm soát hành vi, từ đó có thể dẫn đến các lối sống rất tiêu cực, tức là ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình, ảnh hưởng xấu đối với hạnh phúc của mình, và gây phương ngại, thậm chí là tác động tiêu cực đến hạnh phúc của tha nhân. Do đó, điều mà Đức Phật gọi là tu tập, thực ra điều quan trọng hàng đầu đó là làm chủ được dòng cảm xúc tiêu cực này, để nó không có bung xuống ra bên ngoài. Và lỡ ở một tình huống nào đó nó đã bung xuống ra rồi đó, thì phải nỗ lực kiểm soát để vượt qua. Tâm lực phương Tây thì có khái niệm embrace anger, tức là ôm ấp cái cơn giận. Và từ cái góc độ tâm lý học chiều sâu của Đạo Phật đó, thì cái phương pháp ôm lấy cơn giận đó là một sai lầm. Nó chỉ giải quyết cái phóng thích nỗi khổ niềm đau ở trong giai đoạn đó, ở thời điểm đó thôi. Ví dụ như phương Tây ngày nay đó, luật pháp cho phép khi ghét một người nào đó, người ta được quyền làm hình ở người đó, dùng súng bắn, dùng dao đâm, dùng lửa để đốt cháy. Đó là một hình thức giết người hình nộm. Đạo Phật, đặc biệt là Đạo Phật Đại Thừa đó, nhấn mạnh đến tính động cơ của tâm, tính đạo diện của tâm. Và khi tâm khởi lên một hành động giết người, dầu đối tượng bị giết trong tình huống này là hình nộm, nhưng cái động tác là mục đích đó, động cơ đó đó, vẫn làm cho tâm bị nhiễm đắm vào cái sự giết chóc. Do đó, việc giết hình nộm nó có thể làm đả đư cho người đang phản quốc, nhưng sau mỗi động tác và ngay cả trong động tác đang được thực hiện đó đó, thì cái hạt giống nóng giận, hạt giống sát hại đó lại thêm một lần nữa lớn mạnh ở trong tâm và tồn trữ ở trong kho tàng thức A Lợi Gia. Tâm lực hiện đại đó thì đề cập đến cái tiềm thức thôi. Đạo Phật thì nói cái khái niệm kho tàng thức, tức là các hạt giống đó không mất đi, nó tồn trữ dưới một dạng tiềm ẩn, được gọi là tùy biên. Tùy là đi theo chúng ta, bám theo chúng ta, giống như bóng không đề hình. Miên là trạng thái ngủ ngầm, nó giống như nó đang nằm ngủ. Và trạng thái nằm ngủ này giống như gấu bất cực á, 6 tháng mùa đông giá không ăn, không vệ sinh, nằm yên một chỗ nhưng không chết. Và chỉ cần có một cái xúc tác thôi, do một điều kiện gắn liền với một hoàn cảnh trong một cái thời điểm không gian nào đó, thời gian nhất định nào đó, thì toàn bộ các hạt giống giận dữ này sẽ trỗi dậy. Giả sử đi, cái động tác đang bắn, giết, đốt một người đợp đó, thì lập tức có một người thật của người đợp đó xuất hiện đó, thì liệu người đang giết hình đợp này có kiểm soát được cái cảm xúc mình hay không, hay là lúc đó bắt đầu gây sự với con người thật? Không ai nói trước được. Cho nên đó, ôm ấp cơn giận không phải một giải pháp, nó chỉ là một cái sự gọi là phóng thích cơn giận qua cái vật thay thế. Đang khi cái mà Đức Phật dạy chúng ta đó là gì? Truy cái gốc rễ của cơn giận này từ đâu, giải phóng đó, thì đó mới là cái giải pháp lâu dài. Trong 16 kỹ năng thở thiền thuộc kinh thiền niệm đó, hay là quán niệm hơi thở, thì có 5 kỹ thuật thở này đó rất là có ý nghĩa. Thứ nhất, cùng với việc làm chủ hơi thở ra và vào, tôi cảm nhận sự mừng vui. Thứ hai, cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận hạnh phúc. Thì hai cái kỹ thuật thở thiền này đó, nó giúp cho chúng ta vượt qua được các chứng bệnh trầm cảm, phản uất, hận thù và những cái đè nén cảm xúc bên trong. Thì có rất nhiều người đó, họ khéo về cái việc mang mặt nạ trong mối quan hệ với những người thân, với bạn bè, với đồng nghiệp. Khi họ mang một cái mặt nạ tử tế, dễ thương, nhưng mà bên trong tâm nó không thật sự hoan hỷ và hạnh phúc đó, thì cái sự mang mặt nạ đó về bản chất là một đè nén về ngoại giao. Mà đè nén nào cũng có cái sức chịu đựng nhất được của nó, đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ tung ra. Và cái sự đè nén này nó còn gắn liền với nghề nghiệp. Ai làm công việc tiếp khách hay giao tiếp hay tiếp tân, thì cái mà họ được huấn luyện là gì? Phải lịch sự, không cãi lộn với khách. Dù có khách sai đi nữa cũng không có cãi lộn. Công việc của họ phải lên đi cãi lộn, mà công việc của họ là làm cho khách hài lòng, khách quay lại lần thứ hai, khách dẫn người thân đến lần thứ ba. Cho nên á, khách trong tình huống đó được xem là thượng đế. Nhưng nếu như không có cái trạng thái buông xả thật sự đó, thì cái giao tiếp đó là một đè nén. Và về già thì họ mới tháo cái mặt nạ giao tiếp này ra, người thân trong nhà dễ rơi vào tình trạng là gì? Bị giận cá chém thớt. Người thân sẽ bị lãnh đủ. Lúc đó một cái cơn giận đó, chỉ cần một cái lời nói vô tình hay cố ý, một hành xử bất chợt nào đó của người thân không hài lòng thôi, thì các cái cơn giận bị đè nén, được đè nén, được gói ghém, được gọi là khéo léo hóa che đậy đó, nó sẽ bùng phát ra. Cho nên hai cái thực sự tiền đó nó giúp cho chúng ta trong mỗi động tác thở phải cảm nhận được sự mừng vui, cảm nhận sự hạnh phúc. Kỹ năng thở thứ ba đó là cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi giải phóng tâm khỏi các trói buộc. Trói buộc của giận dữ, của si mê, của hoài nghi, của hận thù, vân vân. Nói chung là những cái phản ứng cảm xúc đó đều được Đức Phật xem là các sợi dây trói buộc tâm và tạo ra một phần mà sau này chúng ta gọi là gì? Lối sống, lifestyle, hay là phong cách sống, thói quen. Là khi thói quen nó trở thành như là một cái nước habitual tendency rồi đó, thì lúc đó chúng ta sẽ bị trói buộc bởi nó. Chính vì thế đó, chúng ta có thể khẳng định rằng đó, thói quen tiêu cực với các cảm xúc tiêu cực đó ban là mặc nhện, về lâu về dài trở thành dây xích. Cho lúc đầu á, chúng ta có thể phá vỡ nó rất là dễ, chứ cần lấy một ngón tay búng một cái, các mạng nhện vỡ tung. Nhưng mà tính liên tục hóa, tính lặp lại hóa một cách có chủ đích, thì thói quen đó sẽ trở thành dây xích. Và nhiều người đó ngộ nhận xem đó là cá tính của tôi, bản tính của tôi, chịu thôi, để biện hộ cho việc không nỗ lực thay đổi tính cách tiêu cực ở mình. Cùng với động tác chánh niệm hít thở ra vào đó, chúng ta cần phải thực tập và cảm nhận vô thường. Và nặng nhất của vô thường là cái chết. Nếu ngày mai tôi sẽ chết, năm sau tôi sẽ chết, quỹ thời gian của tôi được đông đo tính điểm bằng một cái đồng hồ đấy, tôi sẽ làm gì? Giận chi cho mệt, để lòng chi cho nó mệt. Những sự tiêu cực hóa đó gắn vào trong đảo trại chúng ta chỉ làm cho chúng ta mệt thôi, và làm cho cái khoảng thời gian tồn tại còn lại của kiếp người trở nên vô nghĩa, không có giá trị. Thì vô thường đó giúp cho chúng ta dễ dàng bỏ qua, tha thứ, ứng xử rộng lượng, bao dung quảng đại, vô ngã vị tha. Và hơi thở thứ năm đó là với chánh niệm hơi thở ra vào, tôi buông xả, chứ không để bụng để dạ. Chuyện nào của quá khứ hãy khép nó lại ở nơi nó xuất phát và thời điểm đó có mặt. Chuyện nào chưa xảy ra đừng quá lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an, hãy tập trung toàn bộ tính trách nhiệm ở hiện tại. Bởi vì dòng trôi chảy của cuộc sống đó, nó đều lấy hiện tại làm quy chiếu. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua, tương lai trở thành hiện tại. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua, hiện tại trở thành quá khứ. Và đầu tư nhân tốt với sự hỗ trợ của duyên tốt, thực hiện bằng phương pháp tốt, kỹ năng đúng, thì không cần mơ ước gì cả, tự động chúng ta có các kết quả như ý nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Đó là tính khoa học và hiện thực đó. Đức Phật dạy rất rõ như thế. Thì bằng cách đó, chúng ta không nên để cho tâm mình bị chìm đắm ở trong cảm xúc tiêu cực. Tại sao chúng ta cần phải chăm sóc cảm xúc như là một loại sức khỏe? Là bởi vì mối quan hệ giữa thân và tâm về phương diện y khoa là mối quan hệ tương tác. Khi cảm xúc tiêu cực ngự trị trong con người, người nào đang có bệnh thể chất, bệnh sẽ nặng hơn. Khi có tinh thần hoan hỷ, hạnh phúc, lạc quan, yêu đời, năng động, thì dù có bệnh hẳn đi nữa, người đó vẫn có khả năng tạo ra một hệ thống kháng thể và miễn nhiễm tốt hơn là những người tiêu cực hóa, bi quan hóa, cường điệu hóa, thể hiện qua các cái cảm xúc như là chán chường, tuyệt vọng, vân vân. Cho nên thực tập thiền và các pháp tu trong đạo Phật giúp cho chúng ta tăng trưởng được sức khỏe cảm xúc, và về bản chất nó là hạnh phúc. Cái đơn giản nhất của sức khỏe cảm xúc đó là thông minh cảm xúc, emotional intelligence. Ở Việt Nam thường dịch đó là trí tuệ cảm xúc. Thực ra intelligence phải là trí tuệ, trí tuệ đó là wisdom. Thông minh cảm xúc là một cái loại cảm xúc tích cực, nó giúp cho người sở hữu nó đó có thể thích ứng được, adaptable, có thể linh hoạt được, flexible, có thể hòa hợp được, harmonious, có thể giải quyết được. Tức là lúc nào cũng nghĩ đến tính giải pháp, mà trên nền tảng tích cực có lợi cho mình và có lợi cho người. Cho nên người có cảm xúc tích cực đó dễ dàng thích ứng, dễ dàng nắm bắt được các cái trend, cái khuynh hướng của người khác, khuynh hướng của xã hội, khuynh hướng của truyền thông, khuynh hướng của kinh tế, để đầu tư thích hợp và trở thành những người giàu. Cho nên IQ, chỉ số thông minh, intelligent quotient, không giúp người sở hữu đó thành công trong mọi phương diện, từ kinh tế cho đến xã hội và dân sự, như là người sở hữu được chỉ số thông minh cảm xúc cao, hai emotional quotient. Và thực tập thiền cũng như là những pháp trong đạo Phật đó, nó sẽ giúp cho chúng ta sở hữu được, làm chủ được dòng cảm xúc tích cực. Và về bản chất đó, đó chính là hạnh phúc. Trong phần cuối cùng đó, thì tôi sẽ khái quát về sức khỏe tâm trí, mental health, để Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Thì khái niệm tu thiền mà chúng ta thường sử dụng đó, thực ra trong tiếng Pali đó là Phavana, dịch trong tiếng Anh hiện đại đó là Mental Development, phát triển tâm. Thiền là kỹ năng phát triển tâm. Đức Phật đó là người chia cái cõi tinh thần của con người ra làm ba phương diện, bằng bốn phương diện, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cái mà làm cho con người phiền não nhất, ba chìm bảy đổ tám lên đây, tức là cảm xúc tiêu cực. Cái làm cho con người mơ mộng nhất, tưởng tượng nhất theo hai hướng, hoặc tưởng tượng đúng dẫn đến phát minh sáng kiến sáng tạo, tưởng tượng sai thì dẫn đến cái trất quốc, hoàn tưởng phi hiện thực, lý trí gọi là duy lý hóa, đó là tri giác. Thì từ cái tri giác nó tác động để tạo ra cái tâm tư của con người khi ngồi một mình, khi ngồi ở tập thể, khi tâm sự nhỏ to chuyện trong và ngoài phố, hay là khi đọc thoại một mình. Và để làm chủ được tâm đó, Đức Phật nêu ra trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc Trung Bộ, Đại Niệm Xứ thuộc Trường Bộ, 7 cặp phạm trù tâm tiêu biểu. Tâm vướng tham lam, ích kỷ và tâm cao thượng vĩ đại. Tâm vướng sự sân hận và tâm từ bi quảng đại bao dung. Tâm vướng vào sự si mê mê tín và tâm trí tuệ sáng láng. Tâm hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen đối lập với tâm quảng đại cao thượng. Tâm có giới hạn đối lập lại với tâm vô biên, tâm vô hạn, vân vân. Thế như vậy, trong kho tàng tâm thức, Đức Phật chia ra làm hai nhóm hạt giống: hạt giống phàm, hạt giống thánh. Hạt giống phàm là dẫn đến nỗi khổ, niềm đau, sự lãng quẩn trong cái ba chìm bảy đội tám lanh đen. Và hạt giống thánh á, thì giúp cho con người á, trở nên thánh thiện, cao quý và hạnh phúc. Thì công việc tu tập của những người đệ tử Phật á, là làm thế nào để trong kho tàng tâm thức vô tận đó, chúng ta nhặt sạn, nhặt các hạt giống tiêu cực ra và chỉ giữ lại các hạt giống tích cực thôi. Ai làm thành công việc đó, người đó trở thành chân dân, và trên nền tảng chân dân trở thành tiệm cận thánh nhân, và tiếp tục phấn đấu phát huy không gián đoạn thì lần lượt trở thành thánh nhân. Đó là một tiến trình chuyển hóa tâm thức, mental evolution. Như vậy, quá trình tu tập về bản chất là chuyển hóa tâm thức, mà cái ngành tâm thức Phật giáo đưa ra đó là chuyển thức thành trí, tức là từ consciousness trở thành là wisdom. Nó là một cái quá trình nỗ lực tu tập rất là lâu dài. Đối với các thức giác quan như là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, thì Đức Phật khuyên là chuyển thành đó là diệu quan sát. Mà bản chất của diệu quan sát là gì? Quan sát bản chất của sự vật như chúng đang là, tức là không còn can thiệp cảm xúc chủ quan, rồi tri giác chủ quan, tâm tư chủ quan, nhận thức chủ quan và con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra, đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra. Tức là chúng ta phải bỏ đi cái cặp kính màu. Chủ quan hóa nó làm cho chúng ta phân chia bạn và thù với hai cái thái độ: liên minh hoặc là chống đối. Như vậy, khi thành công trong việc chuyển hóa năm thức giác quan thành việc quan sát, chúng ta đã đạt được một phần của trí tuệ như thật, nhìn con người và sự vật như thật. Và đối với thức chấp ngã, hay còn gọi là thức cái tôi, đề cao chính mình, biến mình thành là chủ nghĩa trung tâm, ego-centricism, thì Đức Phật dạy cái nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là thực tập phi ngã hóa qua ba mình để nhận thức: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Và ba nhận thức này đó áp dụng vào trong những cái biến cố của cuộc đời do vô thường, rồi tan tóc, mất mát, tổn thất, những việc sĩ quậy muốn, thay vì chúng ta sẽ chìm vào sự thất vọng và khổ đau, nặng nữa là trầm cảm và tự tử chết hay là bị điên loạn, thì chúng ta cần phải dùng các cái đại từ chỉ thị cái này, tức là áp dụng cho tình huống cái nỗi khổ niềm đau cụ thể nào đó. Không phải là tôi có nghĩa là tôi không đau, không phải là tự ngã của tôi, không phải là tâm của tôi, không phải là cảm xúc của tôi, không phải là tri giác của tôi, không phải là nhận thức của tôi, không phải là cái cảm nhận của tôi. Và những cái tổn thất về tài sản, vật dụng, hợp pháp thuộc về cái quyền sở hữu chúng ta, về phương diện luật pháp và dân sự, thì lúc đó chúng ta phải mạnh dạn nhận thức rằng cái này không phải là sở hữu của tôi. Thật ra nó cũng đã mất rồi, có tiếc nuối chỉ làm cho chúng ta chìm vào trong cái nỗi khổ đã qua thôi. Và thực tập phi ngã hóa đó sẽ giúp cho chúng ta không rơi vào trạng thái chấp ngã. Thức chấp ngã được gọi là manas, phiên âm là thức mạt na, đó là cái ý niệm tư hữu hóa, sở hữu hóa. Và Đức Phật đã sánh ví cái tính cái chấp ngã này, nó giống như là một người thủ kho. Cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho nhà kho, cho các vật dụng ở trong kho không bị cháy, không bị mất, không bị tổn thất. Nhưng mà cái ngộ nhận đã xảy ra đối với người thủ kho đó là gì? Tư hữu hóa hàng hóa và nhà kho trở thành là cái của mình. Tiếp tục, cái tích cực của tư hữu hóa này là ở chỗ là gì? Không để cho nó mất đi. Nhưng cái sai lầm là gì? Cái này là của ông chủ, của bà chủ, của người khác và của mình. Và ở một ảnh dụ khác như là trong kinh Viên Giác, Đức Phật đưa ra ví dụ giống như người đếm tiền ở ngân hàng. Vì kế toán ấy, thì họ tạm giữ tiền trong khoảng thời gian 8 tiếng hành chánh để giao dịch theo các cái mặc định mà ngân hàng đó nêu ra. Nhưng mà tiền đó phải là của họ, nhưng mà trong giai đoạn đó họ phải xem là tiền của mình để không bị mất đi. Mất là phải bị đền, thậm chí là có thể bị tù tội. Nhưng không có người làm kế toán ngân hàng rồi dạy dọt là tư hữu quá cái đó. Cũng có trường hợp đã xảy ra rồi. Một nhân vật như là phó phòng trưởng phòng một ngân hàng nào đó biến cái tiền của các người gửi ngân hàng trở thành cái của mình bằng việc là làm chứng từ giả, sổ sách giả ở tù rục xương. Nhưng mà cái thức chấp ngã đó nó không bị ở tù, nó biến chúng ta trở thành đó là một tù nhân, và nó giam giúp mình ở trong cái tính chấp hữu đó, và từ đó bị khống chế bởi các khổ đau. Cho nên nó thực tập chuyển thức thành trí trong trường hợp của chấp ngã đó là bình đẳng tánh trí, tức là không còn phân biệt đối xử, không còn chấp thủ nữa. Và đối với kho tàng thức Aliya đó, thì việc chuyển trở thành là đại viên cảnh trí. Đó là tấm gương, đại là to, viên là tròn. Vì ngày xưa đó người ta làm gương đó dưới hình thức một cái hình tròn. Phụ nữ cái gì cũng cần phải đẹp, gương hình tròn, sau đó nó làm hình bầu dục, mẫu mã kiểu mẫu rồi đủ thứ. Còn cái căn bản đầu của gương soi đó là gương tròn. Và Đức Phật lấy hình ảnh của gương tròn của 2600 năm trước đó để mô tả rằng là trí tuệ của chúng ta giống như tấm gương, nó phản chiếu đánh giá một cách trung thực các cái sự vật đang diễn ra trước mặt nó và xung quanh nó, không có can thiệp, không có dàn dựng, không có biên tập, không có chỉnh sửa, không có photoshop. Trong cái thời kỹ thuật số này đó, tin giả fake news nó nhiều hơn tin thật cái triệu lần, cái tỷ lần. Và cái tin giả nó làm cho thế giới này điên đảo, chống đối lẫn nhau, mâu thuẫn nhau, hạ bệ nhau, phê bình nhau, chỉ trích nhau, vu cáo nhau, xuyên tạc nhau. Cái đây 3 tuần đó thì hai kỹ sư người Ấn Độ nổi tiếng ở trong tập đoàn Facebook đã chia tay với tập đoàn này, vì họ cho rằng đó các giá trị mà ban đầu họ đến công ty này, tập đoàn này để phục vụ đó là gắn kết con người với con người. Nhưng mà rồi đó, cái chủ trương của các mạng xã hội chủ yếu là để làm giàu mà, cho nên đó nó đã trở thành một đế chế siêu quốc gia vượt ra ngoài cái sự kiểm soát của luật pháp, làm cho con người sử dụng đó để chống đối lẫn nhau, chia rẽ nhau, xuyên tạc nhau, vu cáo nhau và mang lại cho nhau những nỗi khổ niềm đau. Cho nên là hai kỹ sư đó đã giã từ tập đoàn Facebook. Trí tuệ như một gương soi, nó giúp cho chúng ta nhìn sự vật, con người như thật. Đó là trí tuệ đỉnh cao. Nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Muốn khác hơn cũng không được. Thế như vậy, sức khỏe tâm trí theo Đức Phật đó là làm thế nào để chuyển đổi các cái nhận thức mà tính gắn kết đó với các cảm xúc tiêu cực, nhận thức tiêu cực, tâm tư tiêu cực, thái độ tiêu cực là rất cao, cần phải được chuyển thể thành trí tuệ. Thì lúc đó con người mới đạt được sức khỏe tâm trí ở mức độ cao nhất. Và ở đẳng cấp này đó thì con người chính thức vẫy tay chào vĩnh viễn với cõi phàm, lối sống phàm, thói quen phàm, nghiệp phàm để trở thành thánh, cũng ngay trong cái cuộc sống hiện tại này chứ không phải chờ sau khi chết. Thì cái việc mà chăm sóc sức khỏe tâm trí như thế là rất khó, có thể kéo dài đến vài chục năm của một kiếp người, có khi có vài chục kiếp, lệ thuộc vào phương pháp đúng và nỗ lực không gián đoạn. Như vậy trong ba loại chăm sóc sức khỏe three kinds of healthcare thì ít nhất chúng ta có thể làm chủ được hai phương diện, đó là physical healthcare, chăm sóc sức khỏe thể chất, và chúng ta có thể thành công trong việc chăm sóc sức khỏe cảm xúc emotional healthcare. Để ở phương diện này đó, chúng ta đang từng bước đạt được một phần nào đó của sức khỏe tâm trí mental healthcare, ít nhất là ở cái đẳng cấp diệu quan sát trí, và đạt được mấy chục phần trăm của bình đẳng tánh trí, tức là không còn phân biệt đối xử, không còn chấp ngã, không chấp ngã sở hữu, không chấp nỗi khổ niềm đau, không chấp quá khứ, không chấp tương lai, không chấp cái lời nói, ứng xử, việc làm tào lao, ác độc, xấu xa, kiếm chuyện gây sự của những người khác. Những người đó phải chịu trách nhiệm về nhân quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tâm chúng ta không vướng kẹt vào cái mớ lòng tâm này, cái rắm rối của cuộc đời này. Thì ngày hôm nay là ngày ban giám đốc của trung tâm y khoa quốc tế Việt Healthcare phát tâm cúng dường 250 suất bảo hiểm y tế. Chúng ta có danh dự hội ngộ tại đây. Năm ngoái đó thì quỹ Đạo Phật Cà Đai cúng dường 400, bây giờ còn lại 150 suất. Ai mà phát tâm thầy rất biết ơn. Làm trọn gói như năm ngoái. Và chúc nguyện cho bác sĩ Thái Văn Thành, giám đốc trung tâm, cùng với tập thể các bác sĩ được thân khỏe tâm an để phục vụ sức khỏe cho con người, ít nhất là ở phương diện treatment, khi mà con người bị vướng phải bệnh tật thể chất, do vô tình hay là cố ý, do lối sống, do hoàn cảnh, do môi trường. Và rất mong mà mọi người quý trọng sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, để trong cái quỹ thời gian rất ngắn ngủi và có giới hạn của con người đó, chúng ta sống hạnh phúc, sống có giá trị, sống hữu ích. Chúc tất cả được an lành.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp, ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.